Xin chào quý ông bà anh chị em. Trong tháng 8, chúng mời quý ông bà các anh chị suy gẫm về những bài suy gẫm liên quan tới nước Đức Chúa Trời. The Kingdom of God is the theme of our August. Tại sao phải suy gẫm lại về nước Đức Chúa Trời? Why we have to meditate or study again the Kingdom of God? Nước Đức Chúa Trời là điều Chúa Giê-xu bắt đầu, là sứ điệp đầu tiên Chúa đến và bắt đầu chức vụ của Ngài ở trên đất. Kingdom of God is the first teaching Jesus Christ proclaimed when he first started his ministry. Nước Đức Chúa Trời cũng là điều Chúa truyền dặn cho các môn đồ của Ngài, tiếp tục rao truyền sứ điệp này cho những người mà Chúa sai đi. This is the thing, the teaching Jesus want his disciples to proclaim. Nước Đức Chúa Trời cũng là điều mà sứ đồ Giăng mô tả trong sách Khải Huyền, là cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ kết thúc lịch sử của nhân loại và thành lập nước Đức Chúa Trời trên toàn cõi vũ trụ này. This is the event Jesus Apostle Paul John described at the end of the age. God will establish his kingdom of God. Cho nên khi chúng ta hiểu rõ về nước Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ điều chỉnh cuộc đời của mình trong những ngày sống ở trên đất để sống xứng đáng là công dân của nước Đức Chúa Trời đang sống trên đất. So when we understand the kingdom of God clearly, we will adjust our life so we will become a citizen of that kingdom while we continue to live in this world. Nên sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm Matthew đoạn 4 mà chúng ta mới đọc với hai ý đây, là nước Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế nào qua lời của Chúa và chúng ta đáp ứng như thế nào khi chúng ta nhận biết được sự dạy dỗ này. This morning we will thinking about, study about how the kingdom of God display in the Bible through his teaching, and second, how we respond when we understand the teaching of Jesus Christ about the kingdom of God. Shall we pray? Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt Ngài, đến lời của Chúa, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con và ban cho chúng con được ơn của Ngài để hiểu được sự dạy dỗ của Chúa. Xin Chúa ở với chúng con là những người nói, người nghe, để chúng con nghe được sự dạy dỗ của Ngài và ban cho chúng con sức để chúng con làm theo lời của Chúa. We ask the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, continue to help us during the time we meditate in your word and help us, strengthen us, so we can practice what we know, what we learn today. We pray this thing in the name of Jesus Christ. Amen. Ý thứ nhất, nước trời đã được bày tỏ như thế nào qua sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Matthew, nếu quý vị đọc ở trong Matthew thì có hai thành ngữ, nước Đức Chúa Trời và nước thiên đàng. When we read in the book of Matthew, you will see two names, the kingdom of God and the kingdom of heaven. Và khi chúng ta đọc nhiều và chúng ta so sánh, và những người giải nghĩa Kinh Thánh nói là hai cái thành ngữ này dùng được mô tả đi qua đi lại với nhau, nói cùng một điều. Vì nước Đức Chúa Trời và nước thiên đàng được mô tả có một số điểm giống nhau. The kingdom of God or the kingdom of heaven somehow describes the same thing. The Jewish people never dare not say the name of Yahweh in their mouth, from their mouth. Người Do Thái không có dám xưng danh của Đức Chúa Trời trong miệng của họ. Cho nên khi họ nói nước Đức Chúa Trời, có thể họ sẽ dùng chữ nước thiên đàng, chứ họ không dám nói chữ Yahweh là tên danh xưng của Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta sẽ thấy được những cái đặc điểm của nước Đức Chúa Trời được mô tả với giống nhau với nước thiên đàng. Thứ nhất là người là nước trời, là Chúa Giêsu phán ở trong Matthew đoạn 4 câu thứ 17. Xin các anh chị cùng check lại đọc chung ở đây để thấy cái câu này. Từ lúc đó Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Đây là một thành ngữ mô tả qua lời của Chúa Giêsu nói nước Đức Chúa Trời hoặc là nước thiên đàng đã đến gần. Chữ đến gần có nghĩa là Chúa Giêsu đã đem cái kinh nghiệm nước trời, sự dạy dỗ của nước Chúa Trời đến gần, hoặc là đến ở giữa những người nghe Chúa Giêsu. Jesus Christ declared the kingdom of God is at hand. It's near to you, it's close to you. Hai chữ, hai cái nước thiên đàng và nước Đức Chúa Trời cũng mô tả một cái sự huyền nhiệm ở trong nước Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ này. There is some mystery in the teaching of the kingdom of God, and people cannot really understand all the mystery. Người ta không thể hiểu hết được những huyền nhiệm của sự dạy dỗ của Chúa. Vậy cho nên Chúa Giêsu đã cố ý dạy qua các ẩn dụ để cho những người có lòng tìm kiếm, hết lòng theo Chúa thì mới có thể hiểu được sự dạy dỗ của Ngài. Nước Đức Chúa Trời và nước thiên đàng chỉ có những người công bình mới vào nước của Chúa mà thôi. Chúa cũng dạy, nếu các ngươi không được tái sinh, không được sanh từ trên cao thì không thể bước vào nước Đức Chúa Trời. Jesus teach in the John chapter 3 that if you are not be born from above, you cannot enter the kingdom of God or the kingdom of heaven. Nước Đức Chúa Trời gồm những người được Chúa cứu. This is the kingdom of the people who are saved by Jesus Christ. Đây là nước mà Chúa đã dùng các ẩn dụ để mô tả nước trời hay là nước thiên đàng phát triển rất là nhanh qua các ẩn dụ, giống như là hạt cải nhỏ sau một thời gian thì trở thành một cái cải lớn và chim trời có thể tới đậu. The kind of the kingdom of God will grow very fast. Và hình ảnh của nước Đức Chúa Trời được mô tả giống rất là đơn sơ cho những người đến với Chúa giống như con trẻ. Nếu các ngươi không trở nên những người giống như con trẻ thì sao? Không thể vào được nước Chúa Trời. The kingdom of God reflects as the way people like the children when they come to the Lord. Và nước thiên đàng rất là khó mà vào, vì Chúa Giêsu có lần dạy là người lạc đà chui qua lỗ kim là cái cổng rất là nhỏ của thành Jerusalem còn dễ hơn là người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Nói lên có một cái sự rất là khó khăn khi chúng ta bước vào nước Chúa. Nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng gồm những người Do Thái và những dân ngoại. The kingdom of God includes the Jews and the people who are not non-Jew. Và Chúa đã nói hết, có một số người dân từ Đông Phương sẽ đến ngồi cùng bàn với Abraham và dòng dõi của Abraham. Cho nên nước Đức Chúa Trời là nước phổ thông, không phải giới hạn cho một dân tộc nào. Nước Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu trong phân đoạn thứ 4 mà chúng ta đọc hồi nãy. Thứ nhất, mô tả sự liên kết giữa con người với Chúa. Through the chapter of Matthew 4, we see there's some relationship, the connection between the people with Jesus Christ. Đây không phải nước Đức Chúa Trời, không theo Chúa, không phải là theo đạo Tin Lành, không phải theo một hệ thống tôn giáo. Theo Chúa vào nước Đức Chúa Trời là có liên hệ với một đấng, và có liên hệ như là một người. So we have some kind of relationship with the whole, the personal being, holy being. And this is a relationship, not just a follow a religion. Và khi Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ Ngài ở trong câu thứ 19, khi Ngài đang đi dọc theo các bờ biển Galilee, thấy hai anh em kia, Chúa Giê-xu phán câu 19 là gì? Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Và đi theo một chập nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người bỏ thuyền và cha mình mà theo theo Ngài, the person, the people. Và câu 24, vậy danh tiếng của Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria, người ta bèn đem đi đâu? Đem cho Ngài mọi người đau ốm. Và câu cuối cùng 25, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Tất cả những câu này mô tả không phải là theo đạo, nhưng mà theo Chúa. This verse emphasize is we are not follow the religion, we follow the person. Vì vậy cho nên trong nước thiên đàng có nhấn mạnh đến mối liên hệ. Cho nên khi chúng ta Chúa kêu gọi các môn đệ của Chúa theo thì theo Chúa, chứ không phải theo đạo. Vì vậy cho nên nước thiên đàng là thiết lập mối tương giao với Chúa, là một đấng hướng dẫn cuộc đời chúng ta. So we are the follower. Chúng ta là những người theo Chúa. Nước thiên đàng đã đến gần. Đức Chúa Giê-xu đã đến với quyền năng của Đức Chúa Trời, và Ngài đã thể hiện Đức Chúa Giê-xu đi khắp Galilee dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Người ta đem đến cho Chúa những kẻ quỷ ám, điên cuồng bại sụi, mắc bệnh nọ tật kia, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Cho nên nước Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng, một quyền năng chữa lành của Chúa, đem thân thể con người được trở nên trọn vẹn từ tâm linh, tình cảm cho đến thể xác. The kingdom of God display as the power of Jesus Christ in the healing power, not only for the body, healing your body, but healing your emotion and for your spiritual life. Matthew muốn giới thiệu chúng ta về Chúa Giê-xu, về nước Đức Thiên Đàng có những điểm chính gì đây. Khi chúng ta đọc những lời dạy dỗ này, chúng ta thấy được nước Đức Chúa Trời số 1 là theo Chúa. It is following the Lord, chứ không phải là theo hệ thống tôn giáo. Thứ hai, nước Đức Chúa Trời, trong nước Chúa có sự chữa lành. In the kingdom of God, there's a power of healing. Trong nước Đức Chúa Trời có tiếng gọi. Chúa Giê-xu phán các ngươi hãy ăn năn. Trong nước Đức Chúa Trời có lời kêu gọi là repent, ăn năn. There's a calling in kingdom of God, repent. Và trong nước Đức Chúa Trời Chúa thách thức mỗi người theo Chúa phải ăn năn. Ăn năn là đáp ứng sự thay đổi hướng đi của mình, và ăn năn là sứ điệp mà Chúa tiếp tục dạy dỗ cho những người lãnh đạo và cho những người nghèo ở trong đất Do Thái. Repent is the message Jesus continues to teach to call the leaders of Jewish people, a leader, and the calling to the poor among the Jewish community. Nói cách khác, Đức Chúa Giêsu Ma-thi-ơ đã giới thiệu nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng là chính Chúa Giêsu. The kingdom of God, the kingdom of heaven is Jesus Christ. Và trong Chúa Giêsu có sự nối kết với một đấng dẫn đường cho chúng ta. In this relationship we have a leader and we are the follower. Và đi theo Chúa, học theo Chúa thì biến chúng ta trở thành người đại sứ của Chúa. Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Bản tiếng Anh của NIV dịch là I will send you out to fish for people. Bản tiếng Anh là next version, I will turn you fisher of the people. Và bản dịch diễn ý New Living Translate thì nói là I will show you how to fish for people. Ta sẽ chỉ cho các ngươi cách mà câu người. Ta sẽ biến các ngươi trở thành người câu cá con người. Ta sẽ gửi các ngươi đi ra để cứu người. Bản nguyên bản, ta sẽ khiến người trở thành người fisher of men. Nước Đức Chúa Trời khiến chúng ta trở thành đại sứ cho Chúa và đưa người khác đến với nước Đức Chúa Trời. Mục sư Tozer chia sẻ là người theo Chúa, người chịu đóng đinh mình với Đấng Christ, là người có ba dấu hiệu. Pastor Abe Tozer share the one who follow Jesus, the one who make decision crucify ourselves with Christ have a three marks. Thứ nhất là họ hướng mặt của họ về một hướng. They are facing only one direction. Một mình hướng về Chúa Giêsu và dạy dỗ của Ngài. Thứ hai là họ không bao giờ quay đầu trở lại. They can never turn them back. Return to the old way. Và thứ ba là họ không bao giờ có chương trình riêng cho đời sống của mình. They no longer to have plans of their own. Nếu nước thiên đàng là theo Chúa, là phục vụ Chúa, là có mối liên hệ với Chúa, thì ngày hôm nay chúng ta làm cái gì để kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta? If we know that the kingdom of God displays following Jesus, connect with him, experience his power, and how today we respond to this message. Thứ nhất, chúng ta phải nhờ Chúa ăn năn. First, we have to repent. Ăn năn trong nguyên nghĩa là phải trở lại. Đang đi một hướng, phải trở về hướng là hướng của Chúa. We have to return to Jesus Christ. Rời bỏ cái tinh thần theo đạo và phải trở lại với cái ý niệm là theo Chúa, có một mối tương giao với Ngài. Not follow a religion, but follow him and have some kind of relationship close to him. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta trở thành người đi theo, theo những hướng Chúa đi, đi theo những dấu chân của Chúa. Và Chúa là gương mẫu của mình. Và nhiều người đi trong lịch sử của Hội Thánh biết những quyển sách là từ Führer nói là hãy noi dấu chân của Ngài. Rồi Thomas A Kempis là giáo phụ trong thế kỷ thứ 16-17 dạy chúng ta là bắt chước Ngài. All the people follow Jesus in the past emphasize about imitate Christ and follow his step. Đó là những cái chữ mà chúng ta thấy theo Chúa là ăn năn. Những người đang phục vụ Chúa ngày hôm nay được kêu gọi theo Chúa, hầu việc Chúa, chứ không phải là làm những công việc thiện lành, công đức khi chúng ta hầu việc Ngài. Chúng ta nghe tiếng gọi của Chúa là hãy theo ta, thì chúng ta thấy những người ở trong đoạn kinh thánh này là họ bỏ nghề nghiệp của họ, rồi họ đặt ưu tiên của vấn đề theo Chúa trên cái mối tương giao với cha mẹ của mình. Chúng ta hôm nay có một số điều gì đang ngăn cỡ chúng ta, khiến cho chúng ta chưa theo Chúa? People in the past dropped their career to follow Jesus. They put Jesus Christ as priority compared with their relationship in their family relationship. Today, what will we drop in order to follow him? Thứ hai, chúng ta phải đổi hướng đi của mình mà trở về với Chúa. Hôm nay chúng ta nghe Chúa phán với mình là hãy dừng lại, đừng có đi theo ý riêng của mình nữa, và hãy đi theo sự dạy dỗ của Ngài. Today maybe we hear the call of Jesus Christ that stop, don't follow that way, return to me. Tin lành của Đức Chúa Trời cần phải kinh nghiệm, cần phải thực hành bằng thái độ trở về. This is the act of returning to Jesus Christ in order to experience the kingdom of God. Giáo sư Tom Bright thì ông áp dụng đoạn kinh thánh này như sau. Điều gì, ông đặt câu hỏi là điều gì lôi kéo đoàn dân đến với Chúa Giê-xu? Và danh tiếng của Ngài đồn ra cả xứ Syri, người ta đem đến cho Ngài mọi người đau ốm. Câu 25, vả lại từ xứ Galilee, xứ Decapolơ, cả thành Jerusalem, xứ Giu-đê và bên kia sông Giô-đan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Có cái gì thu hút từ Chúa Giê-xu khiến người ta chạy đến với Chúa? Ông đặt câu hỏi là đời sống chúng ta có gì thu hút để người ta đến với Chúa? Ngày hôm nay ở chỗ nào đông nhất? Chỗ nào đám đông chạy tới đông nhất? Đại hội thể thao, đại hội nhạc trẻ, phải không? Cái chuyện tragedy của quốc gia làm người ta phải dừng lại. Biến cố chính tháng 9 ngày 11 là người ta chạy vô nhà thờ. Ngày hôm nay cái gì làm cho người ta chạy đến với Chúa qua cuộc đời của mình? Chúa Giê-xu nói cuộc đời của chúng ta phải bị đốt à. Ngày xưa người ta thấy mấy người bị xử tử đó, người ta rần tới coi. Ngày hôm nay không, số người dạy dỗ nói maybe cuộc đời của chúng ta phải lên giàn hỏa. Hãy phải giống như là mình phải hy sinh một cái gì đó trong một đời sống giữa các anh chị em, và người ta để ý, người ta đến theo Ngài. Maybe our life will become some kind of sacrifice so we can draw people to Jesus Christ. Mục sư Tom Wright cũng đưa ra câu hỏi, nói là các anh chị suy nghĩ, nếu các anh chị sợ cái gì nhất, và khi đi trên đường, hoặc là các anh chị sợ con tê giác, hay là các anh chị sợ cái con nhện bự, và nếu các anh chị đi trên đường tới cái khúc cua, tự nhiên có con tê giác nó nhảy ra trước các anh chị, hoặc là tự nhiên các anh chị thấy con nhện nó rớt xuống mặt các anh chị, thì các anh chị làm gì? Anh chị phải chạy phải không? If you fear something and you want to avoid, but on the way you go and something you fear the most and it appear in front of you, what will you do? Run. Chúng ta bỏ chạy. Nhưng mà ông cũng lấy một cái ví dụ khác, ông nói là nếu chúng ta thương một người chúng ta rất là thương nhất, một người giúp đỡ cho cuộc đời chúng ta rất nhiều nhất, và khi chúng ta thấy họ đi bên kia đường mà lâu lắm rồi chúng ta không gặp họ, và chúng ta thấy cái dáng của họ và chúng ta nhận ra đó là cái người chúng ta thương nhất, thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải chạy tới. Thì ông hỏi vậy, if you have someone you love most love in the world and for a long time you did not see and meet him or her, and when you see that person, what will you do? You will run to try to purchase, rượt theo. Câu hỏi tiếp tục là Chúa Giêsu là đấng cứu cuộc đời của mình, có phải là người thương mình nhất không? Có phải là người cứu mình ra khỏi nhiều khó khăn không? Và đấng đó có phải là đấng mà chúng ta thương nhất không? Vậy liệu chúng ta, nếu Chúa đã đến, Chúa đã ở gần, Chúa đã rao giảng, chúng ta có theo Ngài hay không? Chúng ta có chạy tới với Ngài hay không? Và chúng ta làm gì khi chúng ta nhận biết được Chúa là ơn cứu Chúa trên cuộc đời của mình? Tôi cầu nguyện để ông bà anh chị em thấy nước Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu, và mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa là liên hệ đáp ứng lại tình thương của Ngài, để chúng ta trong những ngày sắp tới đặt lòng tin nơi Chúa, đáp lại tiếng gọi với Ngài, trở về với Ngài và đi theo Chúa. I pray that all of you will experience the love of Jesus Christ and respond with that love by following him. Tôi cầu nguyện để qua cuộc đời các anh chị, nhiều người sẽ thấy được nước Đức Chúa Trời và chạy đến với Chúa Giêsu. I pray all of your life will display the kingdom of God, the love of God, so people can be drawn to follow Jesus Christ. Chúng ta biết cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa, suy nghĩ đến Chúa Giêsu là ai hiện giờ trong cuộc đời của mình. Suy nghĩ đến điều mà chúng ta đang theo đuổi Chúa, hoặc là theo đuổi điều gì hôm nay. Con nghe được lời của Chúa nhắc là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần chưa? Did you hear the word of Jesus Christ? Repent, because the kingdom of God, because Jesus Christ is close to you, is among you. How can we connect to him? Xin Chúa ban ơn cho chúng ta sáng hôm nay, cầu nguyện để dâng lòng mình cho Chúa, quyết định dành cho Chúa một chỗ trong ưu tiên trong cuộc đời của mình, ngừng lại bớt đi những việc của mình và thêm lên những việc của Chúa. Drop a few things, your love, and make room for following Jesus Christ. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa đến với cuộc đời chúng con, Chúa cứu chúng con, Chúa đã trả lời cầu nguyện cho chúng con. Chúa đã đem ra đem chúng con ra khỏi nhiều cái khúc quanh của cuộc đời rất là khó khăn, gần chết, bị kẹt. Đến nay chúng con có theo Ngài, nhưng rồi chúng con cũng đi theo Ngài xa xa. Xin tha tội cho chúng con và giúp chúng con thấy được Chúa là đấng có năng quyền chữa lành, để chúng con chọn Ngài làm vua của cuộc đời chúng con lại. We pray that all of us will remember the time you rescue us, you save us, you bring us from the dangerous situation. And now we have a tendency to follow you in the distance. We ask you to draw us back to you. May today is the day we make decision to return, to get close to you, so we can draw many people come to you. Nguyện cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ trở thành một bằng chứng của tình thương, của quyền năng, để nhiều người sẽ đến mà theo Ngài. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.